Đế Bá, chương 1746, Tiên Đế, 2, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nhìn qua người trên bầu trời, híp mắt lại, chậm rãi nói ra. Khó lường, thậm chí ngay cả đế thi cũng dám bảo tồn, đúng là không sợ đế thi cắn trả mà. Xem ra Tiêu Thanh Thiên tọa trấn Đạp Không Sơn là vì trấn thụ đế thi. Đế thi chính là thi thể tiên đế, truyền thuyết thi thể tiên đế có thi khí vô cùng đáng sợ, khi thi khí tiên đế tích lũy tới trình độ nhất định thì có thể lập tức hủy diệt thần hoàng. Nhưng mà những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì trăm ngàn năm qua có ai nhìn thấy thi thể tiên đế đâu, càng đừng nói là thi khí tiên đế. Trên thực tế trăm ngàn năm qua từ thời đại mãn hoang tới thời đại chư đế, đặc biệt là vào thời đại chư đế cực kỳ sáng chói, không ngừng xuất hiện từng tiên đế, nhưng mà cho tới bây giờ không có ai biết kết cục của tiên đế. Không có ai biết tiên đế có chết hay không, hoặc giả đã hóa thành đại đạo. Tóm lại trăm ngàn năm qua kết cục của tiên đế không ai biết rõ, không ai biết mê hoặc này, ít ra người chưa đạt tới cảnh giới sẽ không biết được. Trăm ngàn năm qua đã từng có tu sĩ nói đùa như thế này. Nếu như nói có thể gặp tiên đế còn sống là một loại vinh hạnh, như vậy nếu như ngươi có thể nhìn thấy thi thể tiên đế thì ngươi là người trúng thủng lớn nhất trăm vạn năm qua rồi. Tuy lời này chính là nói đùa, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì đúng là như thế, trăm ngàn năm qua có rất nhiều người nhìn thấy tiên đế, nhưng mà chưa từng có ai nhìn thấy thi thể tiên đế. Gặp được tiên đế còn sống dễ dàng, gặp thi thể tiên đế so với lên trời còn khó hơn ngàn vạn lần. Nhưng mà vào hôm nay, mọi người nhìn thấy đế thi, nhìn thấy thi thể Đạp Không tiên đế, đây chỉ sợ là lần đầu tiên từ tuyên cổ tới nay. Tổ sư, lúc này cường giả may mắn sống sót trên Đạp Không Sơn đều quỳ lạy trên mặt đất không ngừng dập đầu, lúc này đệ tử Đạp Không Sơn không biết nên vui hay nên buồn, tóm lại bọn họ rơi lệ đầy mặt không ngừng dập đầu. Hoặc là nói bọn họ nửa vui nửa buồn, vui là vào lúc Đạp Không Sơn sinh tử tồn vong nhìn thấy sư tổ của bọn họ hiển linh, buồn là tiên đế vô địch của bọn họ vậy mà chỉ còn lại một thi thể, đối với Đạp Không Sơn mà nói đây là đả kích vô cùng nặng nề. Truyền thuyết là thực, nhìn thấy đế thi trên bầu trời, mọi người đang quỳ lạy trên mặt đất chấn động mạnh, đặc biệt là thế hệ trước càng sợ hãi trong lòng, nghĩ đến một truyền thuyết năm đó, đây là truyền thuyết ai ai cũng biết. Hắc Long Vương thật sự đã xé rách thiên mệnh, có một thần vương thì thào tự nói, có thần hoàng quan sát đế thi thật kỹ, có chút sờn hết cả gai ốc tâm thần chấn động mạnh, thì thào nói. Hắc Long Vương chỉ sợ không chỉ xé rách thiên mệnh, chỉ sợ hắn còn giết Đạp Không tiên đế, ít nhất cũng là đồng quy vô tận. Mặc kệ Hắc Long Vương kết cục thế nào, nhưng Đạp Không tiên đế đã thật sự vẫn lạc. Một vị tiên đế vẫn lạc mặc kệ có mất mạng hay vẫn còn tồn tại, bất kể là có sống tạm hậu thế hay thế nào khác, nhưng mà một vị tiên đế lưu lại thân thể của mình chính là điểm báo vẫn lạc. Ít nhất có thể nói rõ một tiên đế bị đánh bại, cho dù không chết cũng buộc phải buông tha thân thể của mình. Nhìn qua vô thượng đế thi trên bầu trời, rất nhiều người cũng không biết nên cảm khái, là khiếp, là hoảng sợ, là phục bái hay là nội tâm đủ loại tư vị. Hắc Long Vương, vào lúc này cho dù là thần hoàng cũng thất, góc truyện audio.com, thần thật lâu, không cách nào khôi phục tinh thần lại. Lúc này nhìn thấy đế thi chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng nghĩ tới Hắc Long Vương, bất luận kẻ nào cũng nghĩ tới trận chiến năm đó. Một trận chiến này, mặc dù không có người nào đánh giá, cũng không người nào biết kết cục trận chiến là như thế nào, nhưng mà rất nhiều người cũng biết đánh xong trận này, Đạp Không tiên đế biến mất, Hắc Long Vương cũng biến mất. Đời sau đối với trận chiến này đưa ra đủ loại suy đoán, nhưng mà bất kể là suy đoán nào cũng không thể chứng minh là đúng. Vào hôm nay, tất cả chứng minh đều có đáp án rồi, nhìn đế thi trước mặt, nhìn thi thể Đạp Không tiên đế thì mọi người đã biết kết cục của trận chiến đó. Một đời tiên đế vẫn lạc, cho dù là ai nghĩ như thế cũng phải kinh hoàng, hoảng sợ. Tiên đế vô địch, không có ai có thể làm cho tiên đế vẫn lạc, không có ai có thể chém giết tiên đế. Cái này, trận chiến năm đó chỉ sợ là đồng quy vô tận. Có người thì thào nói, trận chiến năm đó Hắc Long Vương, Đạp Không tiên đế đều biến mất, hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy thi thể Đạp Không tiên đế, như vậy ý nghĩa Hắc Long Vương cũng đã chết trận. Đế thi, lúc này Nam Đế khẽ vươn tay, triệu hồi phương thiên họa kích của mình, liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn, kích động, vừa cười vừa nói. Ta ở sống trên đời này từng chiến qua thiên tài tuyệt thế, chiến qua chân thần, chiến qua tiên đế, chỉ chưa từng chiến qua đế thi. Tốt, hôm nay cũng nên tới chiến một trận. Nam đế có thần thái như vậy, rất nhiều người im lặng, đế thi vừa ra, ngay cả thần hoàng đều muốn tránh lui, đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ, một khi bị đế thi gây thương tích chỉ sợ lưu lại thương thế muôn đời không thể giải trừ, nhưng mà hiện tại Nam đế hưng phấn xông lên. Oanh, lúc này thi thể Đạp Không tiên đế đột nhiên trợn hai mắt tức giận, trong đôi mắt trống rỗng vô thần kia bắn ra hào quang khiếp người. Oanh oanh oanh, vào lúc này toàn bộ nhân hoàng giới đều lay động, ngôi sao trên vòm trời bao la cũng lay động. Thời điểm này một cảnh đáng sợ phát sinh, chỉ thấy thi thể Đạp Không Tiên Đế há miệng, bất luận là ánh mặt trời, ánh trăng hay là ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao, chúng bị hấp lực vô cùng đáng sợ cắn nuốt không ngừng hấp dẫn chúng. Thái dương tinh hỏa, thái âm tinh hoa, lực lượng tinh diệu. Tất cả những lực lượng này bị thi thể Đạp Không Tiên Đế hấp tới, chúng giống như hồng thủy từ trên trời giáng trần, lực lượng mênh mông thao thao bất tuyệt bị thi thể Đạp Không Tiên Đế thôn phệ. Nhìn thấy cảnh rung động như vậy, rất nhiều người miệng há to thật lâu vẫn không khép lại được, đây là cướp đoạt bá đạo, cưỡng ép hấp thu lực lượng hàng tỷ ngôi sao, hành vi như vậy thần hoàng tuyệt đối làm không được, chỉ có tiên đế mới có thể làm được. Lập tức cả nhân hoàng giới lâm vào bóng tối đáng sợ, thế gian mất đi hào quang, dường như thiên địa lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Vào thời điểm này người trong nhân hoàng giới chấn động, có người hoảng sợ nói. Chẳng lẽ từ nay về sau phải sống trong hắc ám sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, nổ vang khắp nhân hoàng giới, lúc này thi thể Đạp Không Tiên Đế chiếu sáng cả nhân hoàng giới, dùng hắn làm trung tâm, hào quang vô tận bắn ra ngoài, hỏa diễm vô cùng vô tận xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt che đậy cả thiên địa. Thi thể Đạp Không Tiên Đế xuất hiện diễm quang chịu tải lục đạo. Góc truyện audio.com, luyện hóa âm dương, giải khai ảo diệu của thiên địa. Cách chương.